Thiền sư Tín Học, năm sinh không rõ, năm mất 1190, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Tô, quê ở làng Chu Minh, phủ Thiên Đức, gia đình chuyên nghề khắc bản kinh. Thuở nhỏ sư theo học với thầy Thánh Giới, không thích giao du. Năm 32 tuổi sư đến thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên Du thọ giáo. Ở đây hầu thầy 3 năm, sư nhận được tông chỉ Thiền Tông một cách sâu sắc. Sau đó sư một mình chống gậy du phương đến chùa Quán Đảnh, núi Không Lộ, huyện Thạch Thất, Sơn Tây, dừng lại trụ trì. Sư ở trước Phật đốt ngón tay cúng dường và phát nguyện lớn: con đã nhiều kiếp trôi lăn trong trần lao, nay nguyện dứt hẳn không còn tạo lại. Sư chuyên tu tam quán theo trong kinh Duyên Giác, ngày chỉ ăn một bữa, đến hình dung tiều tụy, trải nhiều năm như thế mà chẳng thối chí. Do đây tham đắc chánh định tam quán, công khanh sĩ thứ ngưỡng mộ phong thái cao nhã của sư đua nhau đến học hỏi rất đông. Một hôm sư tự bảo: có lợi ác có nhiễm, có nhiễm ác có lợi, có lợi có nhiễm Bồ Tát chẳng làm, không lợi không nhiễm Bồ Tát mới làm. Đến ngày 9 tháng Giêng năm Thiên Tư Gia Thụy thứ 5, năm 1190, đời Lý Cao Tông, sư cáo bệnh nói kệ rằng: núi rừng cỏ béo dằn dện lẫn lộn, nếu muốn phân rành con kêu mẹ mổ. Sơn lâm hổ báo hoành văn ban bác, nhược dục chân biệt tử thốt mẫu trác. Nói kệ xong sư thị tịch. Thiền sư Trường Nguyên, sinh năm 1110 và mất năm 1165, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Phan, quê ở Trường Nguyên, Tiên Du, dòng dõi theo Phật. Khi mới xuất gia thọ giáo với thiền sư Đạo Huệ, sau khi được Đạo Huệ ấn chứng, sư đi thẳng vào núi Từ Sơn ẩn tích. Ở đây hàng ngày sư mặc áo cỏ, ăn trái dẻ, làm bạn cùng suối đá khỉ dượng. Suốt 12 giờ sư nhồi nặng thân tâm lặng lẽ thành một mảnh. Trải qua 5-6 năm, người đời không ai xem thấy được chỗ ảnh hưởng của sư. Vua Lý Anh Tông nghe tiếng ái mộ, muốn gặp sư mà không thể được. Vua thầm sai phiên thần họ Lê là bạn cũ của sư khéo dẫn dụ về triều. Họ Lê dụ được sư về đến nhà trọ chùa Hương Sát. Sư tự hối hận liền trốn trở về núi xưa. Sư bảo đồ đệ: hạng người thân khô tâm nguội như ta, không phải những vật phù ngụy thế gian có thể cám dỗ được. Bởi vì chí hạnh của ta chưa thuần nên bị các thứ bẫy lòng dây khốn. Nghe ta nói kể đây, khỉ dưỡng bồng con lại núi xanh, từ xưa hiền thánh không mối manh, xuân về quanh hót trong vườn uyển, thu đến cúc cười mất dáng hình. Dương hầu bảo tử quy thanh chướng, tự cổ thánh hiền một khả lượng, xuân lai quanh chuyển bách hoa thâm, thu chí cúc khai một mô dạng. Sư thường bảo mọi người: lạ thay, lạ thay, tại sao các chúng sanh này có đủ trí tuệ Như Lai mà ngu si mê hoặc chẳng thấy chẳng biết. Ta thường đem đạo lý dạy dỗ, khiến họ lìa hẳn vọng tưởng chấp trước trong tự thân, mà thấy trí tuệ rộng lớn Như Lai của mình được lợi ích an lạc. Đến ngày 7 tháng 6 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 3 năm 1165, sư có chút bệnh nói kệ dạy chúng: ở chỗ bóng trần thường lìa bóng trần, tâm phủ long tột cùng vật không thân, thể vốn tự nhiên hiện vật không thiên, tài bằng trời đất vượt cả nhân luân, dưỡng nuôi muôn vật cùng vật làm xuân, đứng múa gái sắc, đánh trống người cây. Tại quan tại trần, thường ly quan trần, tâm phủ trừng triệt, giữ vật vô thân, thể ư tự nhiên, ứng vật vô ngân, tông tượng nhị nghi, đào thải nhân luân, đình độc giảm vật, giữ vật di xuân, tác vũ thiết nữ, đã cổ mộc nhân. Nói kệ xong, sư Viên Tịch thọ 56 tuổi. Thiền sư Tịnh Lực sinh năm 1112 và mất năm 1175, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Ngô tên Trạm, quê ở Cát Lăng, Vũ Bình. Thuở nhỏ sư rất thông minh, lớn lên càng giỏi về văn chương, nghệ thuật và chữ viết. Sư gặp thiền sư Đạo Huệ, thầy trò tương ưng như cây kim hạt cải. Tâm dừng nơi cánh Phật, mặt cỏ ăn cây, phước huệ song tu. Trải qua nhiều năm giữ tâm càng vững chắc, thiền sư Đạo Huệ bảo: tâm ấn của chư Phật ngươi tự có đó, chẳng phải từ nơi người mà được. Sư thưa: đã nhờ thầy chỉ dạy, con phải trụ nơi nào? Chẳng cần đi xa, nên ở Vũ Ninh là tốt. Sư vâng lời thầy, thẳng lên núi cất một am cỏ tên Dương Trì, làng Cương Việt, Vũ Ninh, rồi trụ trì nơi đây. Trong 12 giờ, sư lễ Phật sám hối, được niệm Phật Tam Muội. Bây giờ tiếng nói của sư trong vắt như tiếng Phạm Thiên. Sư thường giảng kinh Viên Giác, nghĩa lý chỗ nào chẳng ổn, đích thân sư cải chính. Thời nhân bảo trong miệng sư có chất thư hoàng. Đến niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ hai, năm 1175. Một hôm sư cáo bệnh nhóm môn đồ dạy: các ngươi, tất cả các người học đạo lấy tâm siêng năng cúng dường Phật, không gì khác hơn chỉ cầu dứt được các nghiệp ác. Tâm miệng niệm tụng, tin hiểu nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ yên lặng, gần thiện tri thức, nói ra lời hòa nhã, nói phải thời đúng lúc, trong tâm không khiếp nhược, liễu đạt nghĩa lý, xa lìa ngu mê, an trụ chỗ bất động, quán tất cả pháp vô thường, vô ngã, vô tác, vô vi, nơi nơi lìa phân biệt, ấy là người học đạo. Nay phần quá duyên của ta đã xong. Lại nói kệ rằng: trước tuy nói kiết sau gọi hung, từ đời Thái Tổ kiên chẳng tùng, vì thấy rồng lên làm Phật tử, chợt trong chuột hiện lặng vô cùng. Tiên tuy ngôn kiết hậu ngôn hung, tự thị Thái Tổ húy bất tùng, di ngộ kiến long di Phật tử, hốt tao thử xuất tịch vô cùng. Nói xong sư ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch, thọ 64 tuổi. Thiền sư Trí Bảo năm sinh không rõ, năm mất 1190, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, quê ở Ô Giang, Vĩnh Khương, là cậu ruột Tô Hiến Thành, một đại công thần đời Lý Anh Tông. Sự xuất gia vào tu ở chùa Thanh Tước trên núi Du Hí, làng Cát Lợi, đất Thường Lạc. Thường ngày mặc áo giá ăn cơm hẩm, cả 10 năm không đổi chiếc áo, đến 3 ngày chẳng thổi lửa nấu cơm, tay chân chai cóp, thân thể khô khan. Thấy có người đến thì khoanh tay đứng nép một bên, gặp bậc sa môn thì quỳ gối lễ bái. Sư chuyên tu như vậy đến 6 năm mới xuống núi. Xuống núi, sư chuyên tạo phước, nào sửa đường, bắt cầu, cất chùa, xây tháp, tùy duyên, khuyến khích người, không vì lợi dưỡng. Chợt gặp một vị tăng hỏi: sanh từ đâu lại? Tử đi về đâu? Sư liền suy nghĩ, vị tăng ấy bảo: trong lúc ông suy nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm. Sư không đáp được, vị tăng ấy quát: chùa tốt mà không có Phật. Nói rồi bèn bỏ đi. Sư tự than rằng: ta tuy có tâm xuất gia, nhưng chưa được yếu chỉ của người xuất gia. Ví như kẻ đào giếng, dù đào đến 9-10 thước mà chưa có nước, vẫn phải bỏ đi. Huống là tu thân mà chẳng ngộ đạo thì có ích gì. Từ đây sư dạo khắp bốn phương tham tìm bậc thiện tri thức, nghe thiền sư Đạo Huệ giáo hóa ở Tiên Du, sư liền đến đó. Sư hỏi Đạo Huệ: sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Đạo Huệ bảo: sanh không từ đâu lại, tử chẳng đi về đâu. Sư thưa: thế ấy đâu chẳng rơi vào chỗ không sao? Đạo Huệ bảo: Chân tánh diệu viên, thể tự không tịch, vận dụng tự tại, chẳng đồng với sanh tử. Thế nên sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu. Ngay câu nói này, sư liền lãnh ngộ nói: Chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dặm thu. Bất nhân phong quyển phù dân tận, tranh kiến thanh thiên vạn lý thu. Đạo Huệ hỏi: Ngươi thấy cái gì? Sư thưa: Biết nhau khắp thiên hạ, tri âm có mấy người? Tương thức mãn thiên hạ, tri âm năng kỹ nhân. Sư bèn từ tạ trở về núi. Từ đây sư nói ngang nói dọc như chọi đá nhắn lửa. Một hôm sư thang đường, tăng tục dây quanh, có người hỏi: Thế nào là tri túc? Sư đáp: Phàm người xuất gia và tại gia đều phải biết tri túc. Nếu người biết tri túc thì ngoài chẳng lẫn người, trong không tổn mình. Vật nhỏ nhích như rau cỏ, người không cho, mình chẳng nên lấy. Huống là những vật lớn khác thuộc của người. Khởi tưởng là vật của người, trọn không do đây mà sanh tâm trộm cắp. Cho đến thê thiếp của người, khởi tưởng là thê thiếp người, cũng không do đây mà sanh tâm dâm. Các ngươi nghe ta nói kệ, của dùng Bồ Tát biết vừa đủ. Đối người thương xót chẳng lấn tham, vật mọn không cho ta chẳng lấy. Chẳng quản của người đức ngọc lành, Bồ Tát vợ nhà còn biết đủ. Tại sao vợ người lại khởi tham? Thề thiếp của người người bảo hộ, đâu nỡ lòng mình khởi dạy tà. Bồ Tát tư tài tri chỉ túc, ư tha từ bi bất dâm dục, thảo diệp bất giữ ngã bất thủ, bất tưởng tha vật đức như ngọc. Bồ Tát tự thê phương tri túc, như hà tha thê khởi tham dục, ư tha thê thiếp tha sở hộ, an nhẫn tự tâm khởi tâm khúc. Đến ngày 14 tháng 4 năm thứ năm niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy, năm 1190 đời Lý Cao Tông, sư có bệnh và thị tịch, đệ tử làm lễ hỏa táng thu linh cốt, xây tháp thờ tại Sơn Môn. Thiền sư nguyện học, không rõ năm sinh, mất năm 1174, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, quê ở làng Phù Cầm. Thuở nhỏ sư thọ pháp với thiền sư Viên Trí ở chùa Mật Nghiêm, đã lãnh hội yếu chỉ. Ban đầu sư ở ẩn trên núi Vệ Linh chuyên tu phạm hạnh 12 năm, mỗi khi nhập thiền quán đến 3 ngày mới xuất. Sư thường trì hướng hải Đà La Ni nên các môn trị bệnh cầu mưa rất được linh nghiệm. Vua Lý Anh Tông cảm nhận sự linh nghiệm của sư, cho sư được vào cung vua tự do. Sau sư diễn cớ già bệnh về trụ trì chùa Quảng Báo, làng Chân Hộ, Như Nguyệt. Tăng chúng đến tham học thường có mặt không dưới 100 người. Đến ngày 11 tháng 6 niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo, năm đầu 1174, sắp thị tịch, sư bảo chúng: Đạo không hình tướng, trước mắt chẳng xa, xoay lại tìm kiếm, chớ cầu nơi khác, dù cho cầu được. Được tức chẳng chân, ví có được chân, chân ấy vật gì? Vì thế chư Phật ba đời, lịch đại tổ sư, ấn thọ tâm truyền cũng nói như thế. Đạo vô ảnh tượng, xúc mục phi diêu, tự phản suy cầu, mạc cầu tha đắc, túng nhiêu cầu đắc, đắc tức bất chân, thiết sử đắc chân, chân thị hà vật. Sở dĩ tam thế chư Phật, lịch đại tổ sư, ấn thọ tâm truyền, diệt như thị thuyết. Nghe ta nói kể đây, thân tâm liễu ngộ mắt tuệ mở, biến quá linh thông bày tướng báo, đi đứng ngồi nằm riêng vững chàng, quá thân ứng hiện đâu tính được, mặc dầu đầy dẫy cả hư không. Xem ra nào thấy có tướng gì, thế gian không có vật để sánh, thường hiện linh quang sáng khắp nơi, luôn luôn diễn nói không nghĩ bàn, không có một lời cho thỏa đáng. liễu ngộ thân tâm khai tuệ nhãn, biến hóa linh thông hiện bảo tướng, hành trụ tọa ngọa độc trác nhiên, ứng hiện hóa thân bất khả lượng, tuy nhiên xung tắc biến hư không, quang lai bất kiến như hữu tướng, thế gian vô vật khả tỷ huống, trường hiện linh quang minh lãng lãng, thường thời diễn thuyết bất tư nghì, vô đắc nhất ngôn dĩ di đáng. Nói xong, sư ngồi kiết già thị tịch. Thiền sư Minh Trí, không rõ năm sinh, mất năm 1196, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Tô tên Thiền Trí, quê ở làng Phù Cầm, tư chất thông minh, đập khóc sách vở ngoài đời. Lúc trẻ gặp thiền sư Đạo Huệ liền xả tục xuất gia. Theo hầu Đạo Huệ, sư thấu đạt lý huyền diệu của thiền, trực nhận được ý chỉ của các bộ kinh Duyên Giác, Nhân Dương, Pháp Hoa và sách Truyền Đăng. Do chuyên cần đọc tụng quên cả nhọc nhằn, nên nhà vua ban hiệu cho sư là Minh Trí. Sau sư trụ trì chùa Phúc Thánh, tăng chúng theo học đông đảo. Một hôm sư đang bàn luận với một vị tăng, có vị tăng bên cạnh nói là văn thù, nín là duy ma. Sư bảo, không nói không nín, đâu chẳng phải là ông. Vị tăng ấy liền chấp nhận. Sư bảo, sao chẳng hiện thần thông? Vị tăng thưa, chẳng từ chối hiện thần thông, chỉ sợ hòa thượng bắt vào dạy. Sư bảo, ngươi chưa phải là con mắt giáo ngoại biệt truyền. Bèn nói kệ, giáo ngoại nên biệt truyền, lâu xa Phật tổ sâu. Nếu ngươi cầu phân biệt, ánh nắng tìm khói mây. Giáo ngoại khả biệt truyền, hy di tổ Phật uyên, nhược nhân dục biện đích, dương diễm mích cầu yên. Đến niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy thứ 11, 1196, sư sắp thị tịch nói kệ rằng: gió tùng trăng nước sáng, không bóng cũng không hình, sắc tướng chỉ thế ấy, trong không tìm tiếng gian. Tùng phong thủy nguyệt minh, vô ảnh diệt vô hình, sắc tướng giá cá thị, không không tầm hưởng thinh. Nói xong, sư lặng lẽ thị tịch. Thiền sư Tịnh Giới, năm sinh không rõ, năm mất 1207, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư tên Chu Hải Ngung, quê làng Giang Mão, xuất thân trong gia đình Hàm Di, nhưng tánh tình sư rất thuần hậu. Lúc nhỏ theo học nho, đến năm 26 tuổi, sư mang bệnh nặng, mộng thấy thần nhân cho thuốc, tỉnh giấc bệnh được lành. Sư bèn quyết chí xuất gia, theo một vị kỳ túc trong làng. Sư được thọ giới cụ túc và chuyên nghiên cứu về luật tạng. Nghe ở vùng Lãng Sơn thanh u vắng vẻ, tiện cho sự tu học, sư chống gậy đi về phương Đông. Trải qua 7 năm tham học, sư gặp được thiền sư Bảo Giác ở chùa Dương Minh. Qua một câu nói, sư liền khế hội. Khoảng niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, năm 1163-1173, lúc thiền sư Bảo Giác sắp tịch có nói: sanh già bệnh chết là việc thường của người đời, riêng ta há lại khỏi sao? Sư liền hỏi: ngày nay tôn đức thế nào? Bảo Giác cười nói kệ rằng: muôn pháp về không không thể nương, chân như lặng lẽ hiện tỏ tường, thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, nước tâm bóng nguyệt bậc nghĩ lường. Dạng pháp quy không vô khả y, quy tịch chân như mục tiền ki, đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ, thủy tâm thủy nguyệt dẫn tâm nghì. Nói kệ xong, Bảo Giác truyền tâm ấn cho sư. Từ đây tùy phương giáo hóa, dần dần đến chùa Quốc Thanh trên núi Linh Bí ở An Phủ. sư bèn dừng lại trụ trì. Sư ở đây cấm túc 6 năm chuyên tu hạnh đầu đà. Quan Châu Mục tên Phạm Từ nghe danh đức rất quý mến, đến ra mắt và kính lễ. Ông phát tâm thỉnh sư đúc hồng chung để tại Sơn Môn. Sau sư trở về làng cũ trùng tu lại ngôi chùa Quảng Thánh và quyên tiền đúc chuông, mua trống dựng bia. Sư trụ luôn ở đây thu nhận môn đồ giáo hóa. Có vị tăng hỏi: thế nào là Phật lý? Sư đáp: ngươi, ta. Sư thường bảo: tánh của tâm chính là tánh của Như Lai Tạng Tâm. Thế nên tự tánh tâm thanh tịnh vậy. Đến ngày 7 tháng 7 niên hiệu Trị Bình Long Ứng thứ 3 năm 1207 sắp tịch, sư nói kệ rằng: thời nay giảng đạo hiếm tri âm, chỉ bởi vì người mất đạo tâm. Nào giống tử kỳ nghe nhạc giỏi, nghe qua suốt cả bá nha cầm. Thử thời thuyết đạo hãng tri âm, chỉ vị như tư tán đạo tâm. Hề tợ tử kỳ đa sản sấm, thính lai nhất đạt bá nha cầm. Lại nói: thu về mát mẻ thích trong lòng, tám đấu tài cao hát thông dong. Cửa thiền những thẹn người si độn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Thu lai lương khí sản hung khâm, bát đấu tài cao đối nguyệt ngâm. Kham tiếu thiền gia si độn khách, di hà tư ngữ dĩ truyền tâm. Nói kệ xong, sư ngồi kiết già thị tịch. Thiền sư Quảng Nghiêm sinh năm 1121 và mất năm 1190, đời thứ 11 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, quê huyện Đan Phượng, mồ côi từ thuở bé, theo học Phật Pháp với người cậu là thầy Bảo Nhạc. Sau khi thầy Nhạc qua đời, sư đi hành khước bốn phương, viếng khắp các nơi thiền tứ. Nghe thiền sư trí thiền giáo hóa ở chùa Phúc Thánh Hạt Điển Lãnh, sư liền đến đây tham vấn. Một hôm nhân nghe trí thiền giảng ngữ lục của ngài Tuyết Đậu, đến chỗ Đạo Ngô và Tiệm Nguyên, đến nhà người điếu tang đối đáp về vấn đề sanh tử. Sư có sở đắc liền hỏi: một câu thoại đầu ấy, người xưa nói ở trong sanh tử lại có lý hay không? Trí thiền đáp: ngươi nhận được lý này chăng? Thế nào là lý không sanh tử? Chỉ ở trong sanh tử khéo nhận lấy, đạt vô sanh rồi, vậy thì tự liễu. Ngay câu nói này, sư càng thấu suốt, lại hỏi: làm sao bảo nhậm gìn giữ, đã liễu ngộ lại đồng chưa liễu? Sư sụp xuống lại. Từ đây tiếng sư vang khắp Tùng Lâm. Trước sư đến chùa Thánh Ân ở làng Siêu Loại dừng trụ. Binh bộ thượng thư Phùng Giáng Tường nghe danh kính mộ, thỉnh sư về trụ trì chùa Tịnh Quả do chính ông lập. Nơi đây sư Xiển Dương tông chỉ, thiền giả đến học đều được lợi ích. Một hôm đệ tử nhập thất là Thường Chiếu đem kinh Kim Cang hỏi: pháp Như Lai đã được, pháp này không thật không hư, ấy là pháp gì? Sư đáp: người chớ quỷ bán Như Lai. Hòa thượng chớ quỷ bán kinh. Kinh này là ai nói? Hòa thượng chớ đùa với con, đâu không phải là Phật nói sao? Nếu là Phật nói, vì sao trong kinh lại nói nếu nói Như Lai có nói pháp tức là quỷ bán Phật? Thường Chiếu không đáp được. Có vị tăng hỏi: thế nào là pháp thân? Sư đáp: pháp thân vốn không tướng. Thế nào là bát nhã? Bát nhã không hình. Thế nào là cảnh tịnh quả? Cây thông, cây thu bên ngôi mộ xưa. Thế nào là người trong cảnh? Một mình ngồi bịt miệng bình. Chợt gặp tri âm làm sao tiếp? Tùy duyên nhướng đôi mày. Thế ấy là cháu chắc kiến sơ, là con Âu Tông. Người ngu nước sở. Tăng không đáp được. Đến ngày 15 tháng 2 năm Canh Tuất nhằm niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy thứ 5 năm 1190, sư sắp tịch liền nói kệ: lìa tịch mới bàn câu tịch diệt, được vô sanh sao nói vô sanh, làm trai có chí song trời thẳm, chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh. Nam nhi tự hữu xung thiện chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Nói kệ xong, sư chắp tay vui vẻ thị tịch, thọ 69 tuổi. Thiền sư Thường Chiếu, năm sinh không rõ, năm mất 1203, đời thứ 12 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Phạm, quê làng Phù Ninh, triều Lý Cao Tông 1176-1210. Sư làm quan lệnh đô tào ở cung Quảng Từ. Sau từ quan đi xuất gia theo học với thiền sư Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả. Chính sư là người được tâm ấn, sư ở đây hầu thầy nhiều năm. Sau đó sư tìm đến phường Ông Mạc trụ trì một ngôi chùa cổ, mở mang giáo hóa môn đồ. Rốt sau sư dời về chùa Lục Tổ ở làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức trụ trì. Tăng chúng tìm đến tu học càng ngày càng đông. Có chị tăng hỏi: khi vật ngã dinh nhau thì thế nào? Sư đáp: về tâm tánh thì vật ngã cả hai đều quên, vì nó vô thường, dễ sanh dễ diệt, sát na, chớp mắt, không dừng. Thì có cái gì dinh nhau? Sanh là vật sanh, diệt là vật diệt, pháp đã được kia, thường không sanh diệt. Tăng thưa: con vẫn chưa hiểu, xin thầy thương xót chỉ dạy. Sư bảo: rõ được tâm mà tu hành thì tĩnh lực dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Thế nào là pháp thân khắp tất cả chỗ? Như một lỗ chân lông khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông thải đều như thế. Nên biết nếu tâm không thì không có một tí kẽ hở nào không phải thân Phật. Vì cớ sao? Vì pháp thân ứng hóa thành Phật, không chỗ nào chẳng đến. Thế nên phải biết đúng như thế. Như Lai dùng sức tâm tự tại, trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp lìa biên kiến, chấp một bên, nên ở mé ly dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân, vào mé hư không của tất cả pháp, nên không có ngôn thuyết mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp là tánh niết bàn, nên nói rằng tánh không tướng, tánh không tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ngã, tánh chẳng phải chẳng ngã, tánh không chúng sanh, tánh chẳng phải chẳng chúng sanh, tánh không Bồ Tát, tánh không pháp giới, tánh không hư không, cũng không có tánh thành Phật. Nói xong liền nói kệ: ở đời làm thân người, nơi tâm Như Lai tạng, chiếu soi cùng khắp nơi, tìm đó lại càng rộng. Tại thế di nhân thân, tâm di Như Lai tạng, chiếu diệu thả vô phương, tầm chi cánh tài khoáng. Đến ngày 24 tháng 9 niên hiệu Thiên Gia Bảo Hựu thứ hai năm 1203, sư cho hay đau bụng, nhóm chúng nói kệ: đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi. Ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà. Đạo bản vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật khoa. Đại thiên xa giới ngoại, hà xứ bất di gia. Nói kệ xong, sư ngồi kiết già thị tịch. Tác phẩm của sư: một, Thích Đạo Khoa Giáo một quyển; hai, Nam Tông Tự Pháp Đồ một quyển, và hai bài kệ trên. Thiền sư Y Sơn, năm sinh không rõ, năm mất 1213, đời thứ 19 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cẩm Tỉnh, Nghệ An, dáng người xinh đẹp, nói năng hoạt bát. Thuở nhỏ sư học thông sách sử, thích việc giao du, rất chú ý đến kinh điển Phật. Năm 30 tuổi sư xuất gia với một vị trưởng lão trong làng, sau đến kinh đô tham học với quốc sư Viên Thông. Qua câu nói của Viên Thông, sư ngộ được quyền chỉ. Về sau, sư tùy phương hành quá chí tại lợi người. Nếu được tín thí cúng dường, sư đều để vào Phật sự. Sư thường làm văn khuyến quá rằng: mến danh thích lợi đều như bọt nước mặt gền, cấy phước gieo duyên trọn là trong lòng hoài bão. Điếu danh thị lợi dai như thủy thượng phù âu, thực phước chủng duyên tân thị hung trung hoài bão. Sư trụ trì tại chùa Đại Bi, Tràng Đại Thông, Hạt Long Phước, về già lại dời đến chùa Nam Mô, làng Yên Lãng trụ trì. Sư từng dạy môn đồ: các ngươi nên biết, Như Lai thành đẳng chánh giác, đối tất cả nghĩa không còn chỗ nào quán sát, đối với pháp bình đẳng không có nghi hoặc, không tâm không tướng, không đi không dừng, không lường không ngằng, xa lìa hai bên, trụ ở trung đạo, vượt ngoài tất cả văn tự, truyền được tất cả chúng sanh lượng đẳng thân, được tất cả tam giới lượng đẳng thân, được tất cả Phật lượng đẳng thân, được tất cả ngôn ngữ lượng đẳng thân, được chân như lượng đẳng thân, được pháp giới lượng đẳng thân, được hư không giới lượng đẳng thân, được vô ngại giới lượng đẳng thân, được tất cả nguyện lượng đẳng thân, được tất cả hạnh lượng đẳng thân, được tất cả tịch diệt lượng đẳng thân. Sư nói kệ: Như Lai thành chánh giác, tất cả lượng bằng thân, xoay lại chẳng xoay lại, trong mắt con ngươi nằm. Chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân, cung trăng cành quế đỏ, quế đỏ tại một dần. Như Lai thành chánh giác, nhất thiết lượng đẳng thân, hồi hổ bất hồi hổ, nhãn tình đồng tử thần. Chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân, nguyệt điện dinh đăng quế, đăng quế tại nhất luân. Sắp tịch, sư gọi môn đồ bảo: ta chẳng trở lại cõi này nữa. Khi ấy cây hoa trước nhà tự nhiên rụng bông, chim yến chim sẻ kêu vang bi thảm suốt 3 tuần không dừng. Khi đó nhằm ngày 18 tháng 3 năm thứ 3 niên hiệu Kiến Gia 1213, sư an lành thị tịch. Thiền sư Thần Nghi, năm sinh không rõ, năm mất 1216, đời thứ 13, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Quách, quê ở ngoại trại, gia đình tu hành trong sạch. Sư xuất gia thờ Thiền sư Thường Chiếu làm thầy. Đến khi Thiền sư Thường Chiếu sắp tịch, sư hỏi: mọi người đến thời tiết này vì sao đều theo thế tục mà chết? Thường Chiếu bảo: người nhớ được mấy người không theo thế tục? Sư thưa: một mình Tổ Đạt Ma. Thường Chiếu hỏi: có những đặc biệt gì? Sư thưa: một mình đạp trên sóng trở về Tây à. Núi Hùng Nhĩ là nhà ai? Chỉ là chỗ chôn chiếc giày trong hòm mà thôi. Lừa người lấy lợi, đứng đầu là Thần Nghi. Đâu thể nói tống dân truyền dối, dẹp vua trang đế quật mồ thì sao à? Một con chó lớn sủa lao. Hòa thượng cũng tùy tục chăng? Tùy tục. Vì sao như thế à? Ấy là cùng người đồng điều, đồng điều tử. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền lễ bái thưa: con đã hiểu lầm rồi. Thường Chiếu liền hét. Sư lại thưa: con thờ hòa thượng nhiều năm mà không biết người truyền đạo này buổi đầu là ai. Cúi xin hòa thượng chỉ dạy việc thứ lớp truyền pháp, khiến học giả biết được nguồn gốc. Thường Chiếu khen sư có lòng khẩn thiết, bèn lấy chiếu đối bản của thiền sư thông biện ra và ghi những điều trong tông phái làm thành Nam Tông Tự Pháp Đồ để chỉ dạy sư. Sư xem qua xong liền hỏi: phái Nguyễn Đại Điên, phái Nguyễn Bát Nhã, vì sao không thấy trong đồ bán này? Thường Chiếu đáp: ý của thông biện ác có lý vậy. Thường Chiếu tịch: sư về trụ trì chùa Thắng Quang, làng Thị Trung, Kim Bài. Nơi đây sư diễn hóa tông thừa, đồ chúng theo học rất đông. Đến ngày 18 tháng 2 năm Bính Tý, nhằm niên hiệu Kiến Gia thứ 6 năm 1216, đời Lý Huệ Tông, sư gọi đệ tử là Ẩn Không đến lấy đồ bản của Thường Chiếu trao cho dặn: phương này hiện nay tuy loạn, người khéo giữ đồ bản này, cẩn thận đừng để cho binh lửa làm hoại, ắt là tổ phong của ta không mất vậy. Nói xong sư tịch.
Đại sĩ Thông Thiền, năm sinh không rõ, năm mất 1228, đời thứ 13, dòng Chu Ngôn Thông. Sư họ Đặng, quê làng Ốc, An Đa. Sư cùng Quách Thần Nghi ở chùa Thắng Quang, đồng thờ Thiền sư Thường Chiếu ở chùa Lục Tổ làm thầy. Một hôm, sư vào thất thưa hỏi rằng: thế nào biết rõ Phật Pháp? Thường Chiếu đáp: Phật Pháp không thể biết rõ. Đây đâu có Pháp biết, chư Phật như thế, tu tất cả Pháp mà không thể được. Sư nghe câu nói này lãnh ngộ yếu chỉ. Sư trở về cố hương, học giả nghe Pháp tụ hội rất đông, phàm có người thưa hỏi, sư thảy đều dùng tâm ấn tâm. Có vị tăng hỏi: thế nào là người xuất thế? Sư đáp: đâu chẳng nghe người xưa nói, chỉ xem năm quẩn đều không, tứ đại vô ngã, chân tâm không tướng, không đi không lại, khi sanh tánh chẳng đến, khi tử tánh chẳng đi, yên tĩnh tròn lặng, tâm cảnh nhất như, chỉ hay như thế. Liền đó chống liễu ngộ, không bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế, cần thiết chẳng được có một mảy may thú hướng. Có vị tăng khác hỏi: thế nào là nghiệp vô sanh? Sư đáp: phân biệt các quẩn này tánh nó vốn không tịch, vì không nên không thể diệt, đây là nghiệp vô sanh. Thế nào là lý vô sanh? Do việc điều quẩn mới hiểu tánh không, tánh không chẳng thể diệt, ấy là lý vô sanh. Thế nào là Phật? Tâm vốn là Phật, do đó Ngài Huyền Trang nói: chỉ liễu ngộ tâm địa nên hiểu là tổng trì, ngộ pháp vô sanh gọi là diệu giác. Đến niên hiệu Kiến Trung thứ tư 1228, đời Trần Thái Tông, vào lúc tháng 7, sư tịch. Thiền sư Hiện Quang, năm sinh không rõ, năm mất 1221, đời thứ 14, dòng Vô Ngôn Thông. Sư tên Lê Thuần, quê ở thành Thăng Long, tiếng nói êm ái, dung mạo xinh đẹp, mồ côi từ thuở nhỏ, nếm đủ mùi gian nan. Năm 11 tuổi được Thiền sư Thường Chiếu đem về nuôi và nhận làm học trò. Sư tư chất rất thông minh, mỗi ngày đọc hàng vạn chữ. Không đầy 10 năm, sư thông suốt tam học. Nhưng về tông chỉ của thiền môn, sư chưa kịp suy cứu thì thiền sư Thường Chiếu đã quy tịch. Về sau, mỗi khi biện luận với ai đến chỗ thâm yếu, bị bắt bẻ, sư trả lời không được, sư hối hận tự than: ta cũng như con nhà giàu to, lúc cha mẹ còn sống chỉ biết ăn chơi lơ đễnh, đến khi cha mẹ mất đi thành ra mờ mờ mịt mịt, chẳng biết của cải nhà mình để đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ nghèo thiếu. Từ đó, sư dạo khắp Tùng Lâm, tham tầm thiện tri thức, đến chùa Thánh Quả gặp thiền sư Trí Thông, nói cho một câu, sư liền phát minh tâm địa, bèn ở lại đây hầu hạ. Sao vì nhận món đồ của bà công chúa Hoa Dương mà tiếng ong ve nổi lên gian vậy? Sư nghe rồi tự nghĩ, phàm cùng người thế tục tới lui, ắt chẳng khỏi bị quỷ nhục. Xét lại ta phải chịu như thế sao? Bồ Tát đối với Phật Pháp hoặc rộng hoặc lược, là kẻ sĩ trung dung vô lượng mà vẫn còn buồn khóc thay. Nếu không tỉnh giác mạnh mẽ, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tinh tấn làm binh khí, thì lấy gì để đánh ma quân, dẹp phiền não, cầu được vô thượng bồ đề? Rồi sư vào thẳng trong núi Nguyên Trừng, phủ Nghệ An, theo thiền sư Pháp Giới thọ cụ túc. Một hôm, sư thấy thị giả bưng cơm, sẩy tay làm rơi xuống đất, sợ quá. Thị giả lấy tay hốt cơm vẫn còn lộn đất. Sư tự hối nói, ta sống không làm lợi ích gì cho ai, luống nhọc người cung cấp, đến phải như thế. Từ đây, sư mặc bằng lá cây, ăn các thứ trái lượm được, không dùng cơm nữa, trải qua 10 năm như thế. Sao vì muốn tìm chỗ riêng để an dưỡng tuổi già, sư vào sâu trong núi Từ Sơn kết cỏ làm am mà ở. Mỗi khi đi kinh hành dưới rừng, sư dùng gậy quẩy một túi vải, ngồi nằm chỗ nào các loài giả thú trông thấy đều nép phục. Vua Lý Huệ Tông kính trọng đạo đức của sư, sắp bày đủ lễ đón tiếp. Sư ẩn tránh, sai thị giả đáp lời sứ rằng, bần đạo sống nhờ đức vua, ăn lọc của vua, được xuất gia thờ Phật, đã trải nhiều năm, công đức chưa thuần thục, thật lấy làm hổ thẹn. Nếu bảo ra ý kiến vua, chẳng những không bổ ích về việc trị dân, lại chuốc lấy sự chê bai của chúng sanh. Huống là hiện nay Phật Pháp thịnh hành, những bậc thầy mẫu mực trong đạo đã tu họp về cấm túc quy nghi trong điện cát. Xét lại phận hèn quê mùa này, một lá y nương trong núi hành đạo, đâu dám đến nơi ấy. Từ đó sư quyết định không xuống núi. Có vị tăng hỏi, hòa thượng từ ngày ở núi này đến giờ làm việc gì? Sư đáp bài kệ, hứa do tập theo đức, nào biết đời mấy xuân, vô vi sống đồng rộng, người tự tại thông dong. Na dĩ hứa do đức, hà tri thế kỷ xuân, vô vi cư khoáng giả, tiêu diêu tự tại nhân. Đến mùa xuân năm Tân Tỵ, niên hiệu Kiến Gia thứ 11, 1221, đời Lý Huệ Tông, trước khi thị tịch, sư ngồi ngay thẳng trên gọp đá nói kệ, pháp quyển đều là quyển, tu quyển đều là quyển, hai quyển đều chẳng nhận, tức là trừ các quyển. Quyển pháp giai thị quyển, quyển tu giai thị quyển, nhị quyển giai bất tức, tức thị trừ chư quyển. Nói kệ xong, sư an nhiên mà quá, muôn nhân là đạo duyên, sắm đủ lễ tán sư trong hang núi. Thiền sư Tức Lự, đời thứ 14, dòng Vô Ngôn Thông. Sư quê ở Chu Minh, lúc nhỏ thông minh, đọc hết các sách thế tục. Một hôm, sư bỏ hết sở học, theo làm đồ đệ đại sĩ Thông Thiền, thưa hỏi chỗ quyền yếu. Thường đến ngày giải hạ, sư đặt bẫy, bắt được một con chim mãi quỷ, đem về dâng cho thầy. Thông Thiền kinh ngạc bảo, ngươi đã làm tăng, sao lại phạm tội sát sanh? Làm sao tránh khỏi quả báo ngày sau? Sư thưa, con chính khi ấy chẳng thấy có vật này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm thế này. Thông Thiền biết sư là pháp khí, bèn cho vào thất, mật truyền tâm ấn rằng, ngươi nếu dùng đến chỗ đất ấy, dù có tạo tội ngũ nghịch thất giá cũng được thành Phật. Có vị tăng bên cạnh nghe trộm lời này, bèn kêu to rằng: khổ thay, dù có việc thế ấy tôi cũng chẳng nhận. Thông Thiền lên tiếng bảo: trộm, trộm, đâu nên, phi nhân sẽ gặp cơ hội tốt. Sư nghe câu nói ấy liền lãnh ngộ. Sau sư trở về chùa Thông Thánh, làng Chu Minh, phủ Thiên Đức trụ trì. Ở đây sư giảng dạy cho môn đồ tông chỉ Thiền Tông. Có người học trò lanh lợi là cư sĩ Ứng Thuận, kế thừa tông của sư. Cư sĩ Ứng Thuận Dương, đời thứ 15, dòng Vô Ngôn Thông. Ông tên Đỗ Văn, quê phường Hoa Thị, kinh đô Thăng Long, tánh tình khoáng đạt, không chịu đeo đuổi theo việc đời. Ban đầu làm chức quan trong triều Chiêu Lăng, Trần Thái Tông, đến hàng trung phẩm phụ ngự. Khi rảnh việc, ông dốc chí học thiền, tay không rời kinh sách, sưu tầm cùng tận ý tổ, thấu suốt tâm tông. Ông làm đệ tử thiền sư Tức Lự ở chùa Thông Thánh và thông suốt mật chỉ. Do đó, thiền sư Tức Lự chẳng ngại đem tâm ấn trao truyền cho ông. Sau khi đắc truyền, ông là người tai mắt trong Tùng Lâm, đồng loạt giúp quốc sư Nhất Tông, thiền sư Tiêu Dao, thiền sư Giới Minh, thiền sư Giới Viên ấy vậy. Trần Thái Tông, ông vua thiền sư, sinh năm 1218, mất năm 1277. Trần Thái Tông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8, năm 1218, Triều Lý. Gia thế ở Hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông cha làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi, đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy Thuận Thiên làm vợ Trần Liễu, anh ruột Thái Tông, làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa mà Chiêu Hoàng chậm con. Thuận Thiên đang mang thai, Trần Điểu phẫn quốc nổi loạn tháng Giêng năm Bính Thân năm 1236. Do nhiều nỗi khổ và lòng trai rất bất an, lúc 10 giờ đêm ngày mùng 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông bỏ ngai vàng trốn lên núi Yên Tử đi tu. Vua đem theo một số tùy tùng, nói đi để nghe dư luận dân gian, biết rõ sự thật cho dễ bề trị nước. Sang sông, đoàn người đi về phía đông. Bây giờ vua mới nói rõ ý định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, vua đến bến đò Đại Thang ở núi Phả Lại. Trời sáng, sợ người nhận ra, vua lấy giặt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường tắt lên núi. Đến tối, vua vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh, đợi sáng lại đi. Khó khăn trèo núi hiểm, lội suối sâu, con ngựa đã yếu, không thể lên núi được nữa. vua phải bỏ ngựa vịn vào các tảng đá mà đi. Khoảng 2 giờ trưa mới đến chân núi Yên Tử. Sáng hôm sau, vua lên thẳng đỉnh núi và vào tham kiến thiền sư Trúc Lâm, có lẽ là thiền sư Đạo Viên. Thấy Trẫm, quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo Trẫm: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ với đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây, cho nên mới đến, phải không? Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng: Trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, trơ vơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào để nương tựa, lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây, chỉ muốn cầu thành Phật, chứ chẳng muốn tìm gì khác. Thầy đáp: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy, thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam. Hôm sau, Trần Thủ Độ đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, Thái Tông viết: Thấy Trẫm, Trần Công Thống Thiết nói: tôi chịu lời ủy thác của tiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ dứt con đỏ trong đợi cha mẹ. Huống chi ngày nay các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước, ai nấy đều vui vẻ phục tùng. Đến đứa trẻ lên 7 cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Giả lại thái tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mồ chưa ráo, lời dặn dò bên tai còn văng vẳng, thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chí riêng của mình. Tôi dám nói rằng bệ hạ vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen suông cho đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. Trẫm nghe thái sư và các quần thần bô lão đều không chịu bỏ Trẫm, cho nên mới đem lời thái sư mà bạch lại với quốc sư. Quốc sư cầm tay Trẫm mà nói: phàm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút nào quên. Bởi vậy Trẫm với mọi người trong triều mới trở về kinh, miễn cưỡng mà lên lại ngôi báo, ròng rã trong 10 năm trời. Mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi, Trẫm lại tụ họp các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền. Các kinh điển của các hệ thống giáo lý chính không kinh nào là Trẫm không nghiên cứu. Trẫm thường đọc kinh Kim Cương. Một hôm đọc đến câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Buông kinh xuống chiêm nghiệm, bỗng quát nhiên tự ngộ. Thái Tông là ông vui chăm học. Trong bài tựa kinh Kim Cương Tam Muội, ông viết: Trẫm lo việc chăn dân, mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vạn thứ, mà thì giờ nhàn rỗi không có được bao lâm. Riêng công việc tiết ngày giờ Trẫm cố học hành thêm, chữ nghĩa thì chưa biết được bao lâm, cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn còn phải thức để đọc sách. Học sách Nho rồi còn học kinh Phật. Thái Tông quả là ông vua cần mẫn hiếu học, không buông mình theo dục lạc. Chẳng những thế, Thái Tông lại là ông vua anh hùng. Năm 1257, giặc Mông Cổ xâm lăng đất nước, Thái Tông đích thân tham gia chỉ huy nhiều trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Kết quả quân ta đã đánh tan quân xâm lược, giặc Mông Cổ tháo thân chạy về Vân Nam vào đầu năm 1258. Đây là ông vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Sau cuộc chiến, đất nước Thái Bình, Trần Thái Tông nhường ngôi cho con năm 1258, lên làm Thái Thượng Hoàng. Từ đây, Thái Tông vừa làm cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền. Đến lúc vua Trần Thái Tông đủ sức đảm đang việc nước, ông lui về lập am Thái Di ở vùng rừng núi Vĩ Lâm, cố đô Hoa Lư, để an dân lập ấp và tu hành. Thái Tông cũng là nhà văn, đời ngài viết khá nhiều tác phẩm, hiện nay còn thấy trong tập Khóa Hư Lục, thử trích một vài đoạn để chứng thực điều này. Trong bài Phổ Thuyết Sắc Thân có đoạn: khi xưa tóc mượt má hồng, ngày nay tro xanh xương trắng. Khi mưa lệ tưới mây ẩm đạm, lúc gió sầu lay nguyệt mơ màng. Canh tàn thì quỷ khóc thần sầu, năm muộn thì trâu dày ngựa đạp. Đơm đớm lập lòe trong cỏ biếc, côn trùng trên rỉ ngọn dương trơ. Bia đá một nửa phủ rêu xanh, tiều mục đạp ngang thành lối tắt. Hoặc đoạn khác trong bài Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm: công danh cái thế chẳng qua một giấc mộng dài, phú quý kinh người khó tránh vô thường hai chữ. Tranh nhân chấp ngã rốt cuộc là không, khoe giỏi khoe hay rốt cùng chẳng thực. Tứ đại trả rời thôi già trẻ, núi khe mòn mỏi hết anh hùng. Tóc xanh chưa mấy mà màu bạc đã pha, kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới. Một bao máu mủ, bao năm khổ luyến ân tình, bảy thước xương khô, mặc sức sang tham tiền của. Thở ra không hẹn thở vào, ngày nay không tin ngày kế. Trôi nổi sông yêu giờ nào nghỉ, nấu nung nhà cháy biết bao thôi. Thái Tông là một thiền sư có tầm cỡ, đầu tiên ngài đã ngộ câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trong kinh Kim Cương, sau ngài còn tập hợp các bậc kỳ đức để tham vấn thiền. Những năm làm Thái Thượng Hoàng, ngài có thì giờ nghiên tầm thấu suốt, cho nên có người tham vấn liền đáp một cách tự tại. Nghe danh ngài, vị tăng Đức Thành người Tống đến hỏi: Đức Thế Tôn chưa rời đâu xuất, đã giáng Dương Cung, chưa ra khỏi thai mẹ, độ hết chúng sanh là thế nào? Ngài đáp: ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Tăng khác hỏi: được trên phần của học nhân có tu chứng chăng? Ngài đáp: nước chảy xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi vốn không tâm. Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, bạch dân xuất tụ bản vô tâm. Đến niên hiệu Bảo Phù thứ năm 1277, ngài tịch thọ 60 tuổi. Ngài viết những tác phẩm: 1. Thiền Tông Chỉ Nam, 2. Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải, 3. Lục Thời Sám Hối Hoa Nghi, 4. Bình Đẳng Lễ Sám Văn, 5. Khóa Hư Lục, 6. Thi Tập